thiện duyên đã đến. Cho nên chúng ta lại sống trong cảnh không ngờ được tai họa trong một căn nhà. Và đây sự chiều mến thông cảm trong tâm linh qua những người đã học hỏi, và những người có thiện duyên đến đây để tìm hiểu chiều sâu của con đường đạo. Và rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội để đàm đạo, trao đổi, để thức tâm và tìm hiểu nguyên năng nguồn cội của mọi người. Khả năng của con người là vô cùng mà chưa ai thấy. Như chị Định vừa nói, tôi đã qua nhiều cơn thử thách, nhưng rồi tôi vẫn qua. Vì sao tôi được qua, đáng lẽ tôi không qua được? Nhưng vì thiện duyên và thiện chí đã có sẵn ở tiền kiếp, cho nên được ngộ cái phần sáng suốt đó, và đã sử dụng phần sáng suốt cộng với sự sáng suốt sẵn có của chính mình, cho nên để thoát qua những sự trở ngại. Nó có thể hoành hành và làm cho chúng ta lụng bại từ tâm lẫn thân, nhưng mà với sự trì kỳ trí cố gắng và thấy rằng phần hồn là bất diệt, cho nên đã tự thoát qua một cơn nhẹ nhàng. Qua những sự thử thách ở đời cho là nặng là khó, nhưng mà đã qua rồi mới thấy rõ cái thức hồi sinh là vô cùng bất diệt. Cho nên cái đường đã qua, như chị đã nói rằng Thượng Đế đã ân ban rất nhiều cho cá nhân chị, nhưng mà đó là cũng là sự đóng góp cho nhân quần ở tương lai. Cái tình cảnh đó không phải một mình chỉ có, nhưng mà tất cả mọi người đã và đang có. Người Việt Nam chúng ta xa quê hương, mang một cái tâm bệnh nặng nề nhất, vì yêu dân tộc, yêu thương xứ sở, tình thương chúng ta bị xa vắng, cắt đứt. Nhưng mà không bao giờ cắt đứt trong cái thực chất của chính chúng ta. Đó là một trở ngại lớn cho người Việt Nam ở hải ngoại. Mà ngày nay chúng ta có cơ hội để thấy và thức giác rõ một người Việt Nam đã mượn một cái pháp và hành cái pháp để trở lại với tâm thân an lạc và để khôi phục cơ đồ ở tương lai. Đó là sự sáng suốt của chúng ta không bao giờ bị tiêu diệt, và chúng ta sẽ vươn lên để cộng với sự sáng suốt siêu nhiên của tần số trời Phật đã thực hiện từ bao nhiêu kiếp. Ngày nay chúng ta có duyên lành ngộ giữa con người và con người, chúng ta mới thấy rằng sự may mắn nhất chúng ta được sống trong cái thể xác giữa con người và con người. Đó, ai sống là phần hồn. Phần hồn của chúng ta bất diệt. Ông hồn đương sinh và đang quản lý cái tiểu thiên địa này. Thể xác này là bao gồm nước, lửa, gió, đất, cộng với kim mộc thủy một quả thổ, tim gan tỳ phế thận, hòa hợp với như cả càn khôn vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ này hòa hợp với đại vũ trụ siêu nhiên mà chúng ta quên đi, vì sự động loạn, sự vá víu, sự học hỏi của trần gian đã làm cho chúng ta bấn loạn và quên đi sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, không biết trở về với thực chất của chính mình. Cho nên mình đi theo hướng ngoại động loạn và mất tất cả những cái gì chúng ta mong muốn và mất cái gì chúng ta sẵn có, cho nên nó gây động loạn. Thì cái phương thức công phu của chúng tôi đã hành và đã truyền bá tại Việt Nam bao nhiêu năm trong cảnh đờ đạo song tu, chúng tôi cũng vẫn đi làm, vẫn phục vụ thế gian, cũng tạo phước rồi tự tu để tạo huệ. Hằng ngày chúng ta vật lộn với cuộc đời, vật lộn với sự sống, vật lộn với những tình cảnh nghịch thuận tương giao trong tâm thức của chúng ta, rồi chúng ta lấy gì làm lại trật tự? Ai giúp chúng ta để tiến tới trật tự? Chính chúng ta thức tâm và trở lại với chính mình và lập lại trật tự cho chính mình để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta xét ông trời Việt Nam chưa sập thì ông trời Mỹ cũng còn nguyên, còn nguyên. Thì ai ông, hai ông cũng là một. Thì cái thiện chí của chúng ta biết trở lại với càn khôn vũ trụ không, và biết thức tâm để trở về nguồn cội không, biết cái hồn của chúng ta là bất diệt, là do Thượng Đế chuyển giáng xuống thế gian, học trước, học tất cả những bài học, rồi tiến tới học thanh và hòa tan với đại hồn, đi vô trong cái cảnh bất diệt. Cho nên tâm chúng ta vẫn bình thản và đi, chúng ta đã học, học rất nhiều, sanh, lão, bệnh, tử, khổ đã và đang học. Không một người nào từ chối bài học đó. Và những sự kích động và phản động chúng ta có từ chối đi nó cũng không được, vì chúng ta bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa hữu hạn. Ai cũng mắc mũi tai miệng cơ thể nhưng mà hữu hạn, bị giới hạn hết. Để chi? Để dẫn tiến tâm linh chúng ta, tâm thức có tiến, tâm khai minh rồi chúng ta lập lại trật tự, thì cái hồn của chúng ta đó chứ đâu. Nhiều người làm người tới ngày nay nói tới xuất hồn là bất mãn, vì họ chưa thấy cái hồn. Thì chúng ta đang nói chuyện với ai đây? Với tất cả những phần hồn dưỡng sinh. Nếu không có hồn thì chúng ta kêu nhà xác tất cả những cái thi chết nó ra đây nói chuyện. Không có điều đó. Khoa học không có thể chế chúng ta được. Văn minh của khoa học chỉ có một phần nào mà thôi. Còn cái siêu văn minh chúng ta đang giữ đây, chúng ta nắm đây, chúng ta chịu định luật luân hồi và vượt qua mọi trở ngại từ giai đoạn một. Giáng sanh xuống thế gian chúng ta không bằng lòng làm người, đã khắc la, nhưng mà triền miên học hỏi đến ngày hôm nay rồi chúng ta đâu có bằng lòng chết. Nhưng mà phải em đềm sống. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi phải quy nguyên về không mới đúng luật trời. Thì chúng ta đang sống với luật trời. Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường. Chúng ta còn tranh giành của cải, tạo sự sai lầm, tạo sự bất đồng của tình thương huynh đệ tỉ muội. Cho nên chúng ta có quê hương, có cảnh cao đẹp, nhưng mà không sống chung được, phải rời bỏ ra đi. Vậy chúng ta phải làm thế nào để khôi phục? Muốn khôi phục thì chúng ta phải hiểu siêu nhiên. Mà hiểu siêu nhiên thì phải lập trật tự cho chính mình, để trở về với sự sáng suốt vô cùng đó. Và một khối sáng suốt phải đắm, phải góp với nhau mới thành ra một khối vô cùng và ảnh hưởng cho tất cả nhân loại ở tương lai. Tại sao chúng ta có khả năng ảnh hưởng nhân loại như ở thế gian? Chúng ta là một quốc gia nhỏ bé, một điểm rất nhỏ trong quả đồ. Tại sao chúng ta không có khả năng? Đó, chúng ta thấy rõ ràng cái cơ duyên của Thượng Đế đã ấn định điểm nhỏ đó mà gửi các con ngài đi khắp thế giới để học hỏi và để xây dựng lại trật tự, và sẽ trở về với cái tình thương huynh đệ, tính cảnh lẫn nhau, lẫn nhau thương yêu lẫn nhau, xây dựng thành một khối tốt đẹp, biết lo tu tiến, biết giữ phần hồn đời đời bất diệt, thay vì tranh chấp những cái của cải bất chánh và đâm ra tạo sự phiền muộn trong mấy mươi năm trên mảnh đất eo hẹp đó. Thì chúng ta phải làm cái gì, cái phần chánh trị nào đáng làm hơn? Cái chánh trị cao cả của Thượng Đế đã ân ban để chúng ta thức tâm và hiểu trật tự của ngài và làm việc của ngài muốn. Đó, chúng ta mới thấy rằng tình thương và đạo đức thật sự là một khí giới sắc bén nhất cả toàn cầu. Cho nên chúng ta chỉ có tu là cái vốn cuối cùng của người Việt Nam ở hải ngoại, và giữ lại cái phần hồn sáng suốt, và để thức giác tất cả những tâm linh đang đắm chìm trong bể khổ vì của cải, tạo sự đau khổ không cứu được mình, thì làm sao cứu được toàn dân ở tương lai. Cho nên những cái cảnh đó người Việt Nam thấu rõ Phật, Thích Ca, quyền thế trong tay, chính trị quân sự nắm trong tay, nhưng mà ngài thích tâm bỏ ra đi. Vì tôi không có thể cứu tôi được, làm sao tôi cứu nhân dân? Mà ngài từ trong tỉnh bước ra học cái động, và từ cái động trở lại tỉnh, ngài mới cứu được ngài. Cho nên người thế gian thấy ngài siêu diệu vô cùng, ý chí của ngài hùng mạnh vô cùng, nhưng mà ngài chỉ để lại một câu: nhân nhân giai thành Phật. Mọi người có thể tự gọt rửa lấy để tìm sự sáng suốt căn bản quân bình trong nội thức của họ. Chính ngài đã nhắc nhân nhân giai thành Phật, mà mấy ai đã tu? Ngược lại, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành kêu ngài lại phục vụ cho chúng ta. Thì mấy ngàn năm nay, nếu mà ngài cứu chúng ta, chúng ta tất cả hiện nay đã ở niết bàn rồi, đâu có phải ở đây chi mà gặp những cảnh khổ vầy xéo trong nội tâm của chúng ta. Từ giây phút khắc khi mà chúng ta hiểu sự hùng mạnh của ngài và sự ảnh hưởng của ngài, đã hy sinh và đã thực hành và đã giải thoát được, nếu chúng ta biết ngài và tưởng đến ngài thì chúng ta hành như ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đến sự suy nghĩ cũng vậy, đem lại sự bằng an và công bằng trong nội thức của mọi người. Nhưng mà mọi người đã tìm được luật trời đó, luật trời là sự quân bình trong nội thức, nhưng mà không tìm, bị nhầm lẫn trong lỗ tai nghe, chắc mắt ngó, phê phán, lỗ mũi ngửi, thích hay là không cũng chuyển động, miệng nói bất minh, không hòa cảm được. Đó, chỉ theo những cái giới lôi cuốn đó mà quên sử dụng cái sự sáng suốt trong nội thức sẵn có của chính mình. Cho nên đâm ra lầm than và tạo ra cái sự tâm tối của chính mình là không giải quyết được. Cho nên cái siêu văn minh của sự đế đời đời bất diệt, nhưng mà người phàm không thấy. Chuyện gì Chúa đã làm là cái chuyện tốt đẹp, Chúa Sư Khi đã làm. Và Ngài đã bị đấm đinh, thập tự giá, nhưng mà Ngài nói rằng tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lời. Đó là kêu siêu thoát, cứu đời và thực hiện đạo, một câu nói mà thôi. Cho nên chúng ta ở trong hình trình đó, ngày nay chúng ta thấy rằng cái cơn cứu rỗi là mọi người phải tự thức, mà mọi người không tự thức không có cách cứu rỗi, tự giết lấy mình mà thôi. Vì tuổi tác không cho phép, định luật sanh lưỡng lão bệnh tử, bệnh tử bánh xe tiến qua không ngừng được, trong chương trình tiến qua của nó đã quy định rồi. Còn tinh vi hơn con chú tư hiện tại. Cho nên chúng ta hiểu được điều đó, tự sửa và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, mới thực hiện đi chi dùng cứu độ ta, cứu độ chúng sanh. Chúng ta đã mất nước một cách dễ dãi thì chắc tương lai chúng ta cũng sẽ về xứ sở một cách không khó khăn. Điều đó đương nhiên phải có. Mảnh đất eo hẹp nhỏ nhất, siêu cường quốc nào cũng nhúng tay vô đó và phải bỏ vốn, bỏ xương, bỏ máu. Ngày nay còn một người chót nữa là kết liễu một cuộc quy định của sự đế, và sẽ dọn những người hung dữ, những phần độc ác ra khỏi xứ sở đó và đem người hiền trở về. Chúng ta có cơ hội được thanh nhẹ hơn những người ở quê hương, mà chính ngày hôm nay những người ở quê hương đang thọ lãnh cái nghiệp công nghiệp đó là cái khổ tâm. Nhưng mà cái khổ đó mà người ý thức là cũng là giải nghiệp. Biết được cái sự giải nghiệp đó thì ở nhà tu một năm hơn ngoài này tu ba năm. Nhưng ở ngoài này chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng và chúng ta biết lập trật tự, và chúng ta người yêu nước yêu dân và yêu tha thiết cái cơ thể quyền vi của tạo vật đã ân ban chúng ta, chúng ta phải lập lại trật tự để hưởng điều lành đó và đem sự siêu văn minh trở về xứ sở, cũng như sẽ cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi không bị lệ thuộc bởi một ai. Phương pháp này là chính tôi đã thực hành và tôi đã thành đạt một phần sáng suốt cho chính tôi. Bất cứ sự sống nào đau khổ đe dọa, chúng tôi đã sống ở chế độ cộng sản, bị cải tạo rồi bị đi kinh tế mới vẫn vui vẻ, vẫn khỏe mạnh. Vì tôi thấy rằng mọi người phải sẽ lấy trời làm nhà và lấy đất làm vườn, kể cả cộng sản không làm gì hơn, không làm gì qua luật trời, thì tôi lúc nào cũng vui vẻ. Rồi cái ngày tôi ra đi đây, tự nhiên đời sẽ chuyển cho tôi. Tôi đã đi kinh tế mới, quý vị biết rằng kinh tế mới là người kiệt quệ rồi, không còn một đồng xu. Nhưng mà ơn trên vẫn ban cái phước lành cho tôi để tôi thực hiện. Cho nên ngày tôi ra đến đất liền ở đây là tôi đã thực hiện cứu độ tất cả những người đau khổ trong trại nghiện tị nạn của chúng tôi. Tôi đi phát tâm chăm cứu, tôi đi làm một người ăn mày lớn chia cho những người ăn mày nhỏ trong suốt 13 tháng một kỳ tại phi luật cấp. Rồi từ đó tôi mới được chính phủ Canada mời tôi điền giấy để đi tới Canada, rồi tiếp tục xây dựng cho mọi người để thức tâm và tránh cái cảnh đau khổ buồn phiền bất chơn, mà trở về với sự đứng đắn, sẵn có của chính mình, và lập lại trật tự sống trong lễ sống hiện hành đó. Rồi năm nào tôi cũng trở lại phi luật tâm, thì những nhà tỷ phú đã ủng hộ và giúp đỡ cho tôi cứu độ đồng bào của chúng ta. Đích thân tôi với khả năng kỹ thuật của tôi về chăm cứu, rồi những người đó hưởng một món tiền đáng giá. Thì với tuổi của tôi còn lại năm nay cũng lục tuần, tôi không sử dụng tiền nhiều cho chính cá nhân tôi. Tôi đem số tiền đó đích thân mua những món quà và đích thân đi đến tại tị nạn trao cho tất cả mọi người. Một mặt chăm cứu, một mặt truyền pháp để mọi người để tự cứu lấy thần kinh của họ, giải tỏa những sự phiền muộn xa của cải, xa quê hương, xa người thân yêu để hiểu rõ luật trời hơn, và sẽ trở về với những người thân yêu đó trong một ngày không xa lắm. Cho nên mỗi năm tôi ra đây không được ngừng nghỉ và vẫn làm việc liên tục. Tuy rằng thể xác tôi cũng vẫn có bệnh tim từ nhỏ đến lớn, nhưng mà ngày nay nhờ cái pháp tu này tôi được sức khỏe, liên tục đi máy bay mấy chục tiếng đồng hồ vẫn được bình an, thì càng xác nhận là những bạn đạo tôi vẫn theo dõi tôi để thấy sức khỏe tôi đến đâu. Bác sĩ cũng chứng nhận tôi chết bất cứ lúc nào, nhưng mà năm nào rồi bác sĩ cũng gặp lại tôi. Thì cái đó là cái chuyện quyền diệu của bề trên cứu độ. Khi Ngài sử dụng tôi thì tôi sẽ tiếp tục làm, còn Ngài không sử dụng tôi thì tôi chấp nhận, kêu đâu tôi ngồi đó. Vì tôi thấy rằng luật trời rõ ràng mà chính có Thượng Đế, chính bản thân tôi đã chứng nhận. Và từ cái khả năng của một người tị nạn mà được đối đãi một cách tốt đẹp bởi những người giàu có ở xung quanh, và họ đồng đi với tôi tìm Chúa trong sự đau khổ và tìm Phật trong cái chỗ nan nguy đó. Thành ra người Việt Nam chúng ta được may mắn, rất may mắn ở những trại tị nạn mà tôi được bước chân đến chia sẻ với tất cả mọi người. Thì tôi thấy cái chuyện quyền diệu của trời Phật đã ân ban cho tôi. Trước khi ra đi tôi cũng có những phần thanh điển bề trên chuyển xuống qua một thể xác của một người trẻ tuổi 20 tuổi, và xưng danh là Ngọc Hoàng Thượng Đế kêu tôi bằng con, rồi đích thân xuống kinh tế mới thăm tôi, mà chính người đó không quen biết với tôi. Chết đi sống lại 4 lần người mới đi thăm tôi để nói rằng con đã hy sinh nửa cuộc đời, cha sẽ cảm động khóc với tôi và cha sẽ đưa con ra khỏi ngục tù trần gian để tiếp tục làm nhiệm vụ cho cha. Mà một cậu bé chỉ 20 tuổi đã kêu tôi bằng con. Thì trong lúc đó bản đạo khóc la, thôi Thượng Đế đã quy định thế nào ông Tám cũng rời khỏi. Thì trong lúc đó tôi nói các bạn đừng có nghĩ vấn đề đó. Với chế độ này thiếu một chỉ vàng họ không cho mình đi. Mà trong lúc đó mỗi người phải đóng được 2 lượng tiền đâu. Các bạn yên chí đi. Thì cậu đó nói rằng tiền của cha mà có, cha sẽ uống rượu trên vườn trúc lâm, rượu đào trên vườn trúc lâm và đưa con đi bình an. Sự thật, một ngày đó bạn tôi tổ chức không xong mới nhờ tôi xuống giải quyết. Tôi chỉ giải quyết giùm mà thôi, vì suốt cuộc đời tôi chỉ làm giùm chứ không có thọ lãnh một cái gì mà chúng ta đã thọ, vì tôi không có cơ hội xài tiền. Thì tôi đã giúp cho họ bằng ăn rồi, lúc đi thì sáng đi đêm nay họ bắt buộc tôi phải đi, mà tiền họ đã đóng. Rồi sáng chở gia đình tôi xuống ghe đi như vậy. Vì tôi bị lục, tôi ở núi Sập, bị trời lục, rồi tôi không có chỗ ở, tôi đành đi đi ra. Mà trong lúc đó nhận được cái thơ người bạn đi cho chính tôi đi tính vô trong chùa ở trong một thời gian, rồi lúc đó nước rút tôi mới trở về núi Sập. Nhưng mà tôi nói nước rút rồi tôi phải trở về, nhưng mà ông đã nhất định không cho. Ông ở lại thì ông cứu người, nhưng mà 180 mấy người là nó sẽ giết nhau nếu ông không đi. Vì ông nói mọi người đều nghe, mà ông đi á, ông không đi thì tự chúng nó sẽ giết nhau vì quyền lợi. Tôi yêu cầu tôi tới sáng, được tôi phải chấp nhận tôi sao đi. Tôi đi ra thì Thượng Đế nói con sẽ đi khác hơn mọi người. Thì chúng tôi đi có mấy tiếng đồng hồ. Sáng lên thì tàu pháp tới tôi. Thì cái chuyện may mắn và những gì Ngài đã xác nhận, và Ngài đã nói rằng cha sẽ đưa tỷ phú tới hợp tác với con để cứu con dân ta, nói như vậy thì tôi tin như vậy thôi. Quý vị con đầu óc hiện tại đâu làm sao mà quý vị tin những cái chuyện không có. Rồi sẽ đưa tôi đi khắp năm châu, cái chuyện đó là cái chuyện càng không có nữa. Mà trong lúc tôi là người tị nạn tới tại tị nạn thì cái bà đó bà cũng thiền ở Mani, mà bà vô bà chỉ mặt tôi nói ông không phải là tị nạn. Tôi nói tôi là tị nạn, tôi có số đàng hoàng, tôi thiền và tôi thấy ông. À, tôi hỏi cho chồng bà tin cái gì, nhưng chồng tôi là tin Chúa giáo nhưng mà tin cầu cơ. Tôi đưa cái tên tôi bây giờ bắt cầu cơ thì nó ra 4 câu thi là phải học tập, Phật duyên đến rồi phải học tập. Vô bà chỉ hỏi một câu thôi, ông cần cái gì? Tôi nói chúng tôi ra đây mong được ở một chỗ yên lành hơn ở Việt Nam, nhưng mà ngày nay chúng tôi đến một chỗ còn khổ hơn Việt Nam. Bà thấy chúng tôi ngủ với giòi, đưa vô cải tế bào, dư giấy vô cùng, và không có nước. Rồi bây giờ bà quyên 100.000 peso đi làm hệ thống nước, làm cầu tiêu, làm đủ thứ, và đem tất cả những cái gì chúng tôi cần. Mà trong lúc tôi nói tôi sẽ phát tâm cứu tất cả anh em tị nạn ở đây, thì họ nói anh nói dốc, anh cũng là thằng tị nạn như tôi, anh lấy gì mà anh cứu? Vì từ khi không tôi nói cái câu đó. Nhưng mà qua bữa sau bà tới rồi bà đâu có cách ngày thì đem đủ tivi đồ này kia cho đồng bào. Và tôi cũng xin tiền cho mấy người đó đi coi hát luôn. Trong lúc mình đói người ta cứu mình. Rồi tôi nói tại sao ông, bà hỏi tại sao ông không có xin đồ ăn mà lại ông xin tiền đi coi hát. Vậy tôi cho bà biết rằng những người này từ Việt Nam ra đều là người có tiền mới được đi chiếc xe này. Mà ngày nay nó không có đồng xu coi hát, tôi sợ nó tự tử. Bà cho nó mỗi đứa 5 đồng cho nó đi coi hát. Mà kể cả tướng lãnh của Phi cũng đóng tiền cho cả đảm bảo đi coi hát, mỗi người 5 đồng. Thì tôi thấy cái gì tôi nói là họ thích. Và tôi làm việc từ 4 giờ sáng tới 11 giờ rưỡi tối mỗi ngày. Là 11 giờ rưỡi tối là tôi về với một xe, người ta kêu tôi ông già Noel, nào bánh, nào kẹo, nào quần áo, đủ thứ người ta cho donation cho tôi đem về. Thì các chú trẻ nó phân phối ra mà để mà dùng. Mà tôi 11 giờ rưỡi là tụi nó phải thức dậy chờ tôi đến về. Nó ngủ sớm rồi nó dậy, nó lấy đồ, quần, giày, dép đầy đủ hết rồi. Thì cái chuyện bề trên sắp đặt. Mà một người tị nạn làm sao có một bà chủ, bà nào lái xe cũng là đẹp và nhà giàu không? Đi Mercedes máy lạnh sẽ tốt không? Không có phải xe tầm thường, đưa vô trại. Và kể cả trung tướng cũng tới rước tôi. Thì nhờ cái thuật chăm cứu mà Thượng Đế đã ân ban cho tôi. Vì tôi không phải chăm cứu như người khác. Khi tôi tu tôi thấy có luồng điện, tôi chăm rồi tôi phóng điện tôi thấy người ta khỏe. Cho nên có nhiều cái lạ trong lúc tôi cần. Thì những cái bệnh hoạn bớt, cho nên người ta mới ôn, người ta đồn lên. Nhà này rước, nhà kia rước, toàn là nhà giàu. Quý vị cũng hẳn biết rằng khi luật tâm giàu, nhà cửa họ sơn son thép bạc. Có nhiều căn nhà xài robinet bằng vàng. Chứ không xài robinet bằng nhôm mà robinet bằng vàng không. Có như vậy. Cho nên tôi nói rằng quý vị đã giàu có, Thượng Đế đã ban ân phước cho quý vị. Quý vị tin Chúa mà bao giờ quý vị theo Chúa. Tôi dẫn quý vị đi thăm Chúa. Ở đâu? Tôi mới có rồi xuất hiện ở Manila. Ở chỗ nào? Tôi dẫn vô trại tị nạn. Đây là Chúa. Trong cái chỗ khốn cùng nhất mới tìm ra Chúa. Quý vị đến đi. Đến với lòng tin của Chúa và quý vị cứu những người này là Chúa sẽ chiến thắng quý vị. Cho nên nhiều ông phải đang lớn này khi trên nào cũng tất cả những quần áo của ông. Rồi ông đi may quần áo mới. Ông cho tôi đồ cũ thôi. Nhưng mà đồ cũ của ông Phật-si-đăng là tốt lắm. Cho nên chú nào chú nấy thanh niên của tôi đi chiếc ghe tôi là lên bận lên máy bay là cũng như là ông Phật-si-đăng đồ tốt. Không mà đồ đúng là thắt là bát tôi đích thân thắt cho mấy chú đi lên xe. Nhưng mà khi nó đi đó khóc như lắm. Vì tại sao ông Tám không được đi? Ông Tám vẫn ngủ dưới đất. Tôi ngủ ván về rồi cái mùng nó chút xíu về. 11 giờ rưỡi về, tôi về tắm một cái, tôi phải trả lời thơ bạn đạo bên Mỹ gửi qua, bên Canada qua, cầm cuội về trả lời. Trả lời xong ít nhất 5-7 cái thơ rồi cũng ngồi thiền. Thiền rồi cũng chập tôi dậy tắm, tắm lại. Hầu như không còn ngủ. Mà trong lúc đó máu tôi lên tới 220 độ trên 120 độ. Nhưng mà không thích chết. Tôi nói cơ hội này là sướng lắm, mà có thể chết bất cứ lúc nào nếu mà nó không chết. Rồi sau mấy bà nhà giàu đó, bà phát giác mới sắp hàng nắm tay chặn không cho tôi đi nữa. Bắt tôi phải đi vô bác sĩ uống thuốc vì quá thương và sợ tôi chết. Mà tôi thấy tôi khỏe, tôi không có bệnh hoạn gì. Bởi cái luồng điển cái energy đó, cái phương pháp công phu này nó tập trung và nó mở, nó kéo lên. Con người nó thảnh thơi và nó nhẹ nhàng. Và làm việc suốt ngày không có thêm mệt. Và nhờ đó mà tôi tin rất nhiều việc và đem giúp nhiều tài vật về cho trại. Rồi sau tôi chuyển qua tôi trại lớn đó thì tôi cũng giúp đỡ, tôi có chỉ cho mọi người như là bị chuyển 50 năm mà hết bệnh họ mới xuất quý vị. Mà ở Fort Pespas là cái chỗ đó là tỷ phú ở và tất cả nhà ngoại giao ở. Và chúng tôi vô đó ở thì cũng không biết. Cho nên bà Tám là đi theo tôi. Rồi vô đó cái bỏ chạy ra đi chơi cũng như cái chỗ thường tôi nó không được. Bây giờ ông chủ có 8 chiếc xe và có chauffeur. Ông dặn rằng có 4 người ở và 8 chiếc xe. Ông muốn sử dụng chiếc nào thì ông cứ kêu chauffeur lên. Thì mấy bà đã sợ mình là tị nạn mà ông đưa vô chỗ này mà ông dám sai chauffeur. Không dám sai. Nó đi bộ ra. Đi bộ ra khỏi cổng trở vô và nó bắt giam nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì ở đó không được đi bộ. Mà muốn đi bộ phải bằng uniform hay là có cái giấy của chủ xác nhận mới được ra. Đó, tôi nói bà đừng có đi vậy nó bắt, thiệt là bị bắt nửa tiếng đồng hồ. Bữa sau bắt buộc phải sử dụng xe hơi mà mình tị nạn khổ cực, sống kinh tế mới cộng sản, té lên té xuống mà đâu có dám bước lên xe hơi. Mấy bà đó bây giờ cũng như trở lại nhà quê rồi. Hồi trước có tiền là một chuyện, nhưng bây giờ thấy ngọt quá, thấy người ta giàu quá. Nhà này 8 chiếc xe, nhà bên kia 35 chiếc xe. Giàu dữ, thiệt là giàu, không thể tưởng tượng được. Đó, thì người không dám bước lên xe mà không dám kêu súp lên nữa. À, thật đành ra đi bộ thì người ta tưởng là những người này cũng vô ăn cắp đồ, bắt. Rồi cái năng nỉ được cứu, được thả về, rồi từ đó về sau mới biết sử dụng xe. Đó, rồi tôi cứu họ hết bệnh, họ mới xuất tôi về. Và họ cho 4 người ở trình diễn với gia đình. Cần dùng người giặt người gì họ cho hết. Chứ sử dụng cứ kêu cái tên, họ viết cái tên sẵn. Rồi họ để tiền sẵn, muốn xài tiền thì được lấy tiền đi. Họ giàu cái vụ. Cho nên những người ở đó rất tốt và rất có thiện chí. Thì do đó tôi mới kêu gọi thêm. Mỗi tuần tôi thuyết giảng về cái meditation, về cái công phu hiện tại của tôi. Và chỉ cho những người tourist, những người nhức đầu, những người đau lưng để thực hiện, để trị bệnh cho cá nhân. Thì những người đã hưởng ứng và cho rất nhiều đô la để tôi đem về tài để giúp đỡ mọi người. Và nó có cái hội thiện của một bà chủ tịch của ngân hàng Trung Quốc mời tôi đến. Mỗi tuần tôi đều đến. Còn những người đã không bao giờ cho đồ cũ, toàn là mua đồ mới thôi, không cho đồ cũ. Giàu quá mà. Thì cái chuyện mà tôi thấy là cậu bé đã nói không sai một tí. Nói là cha sẽ gỡ tỷ phú làm việc với con. Đúng, thật sự là tỷ phú. Sau cái bà mà nói tôi không phải tị nạn, đó là bà chủ của hầm mỏ than đó. Rồi thì sau tôi đi tới nhà bà ở thì mới biết bà giàu. Mà mình tưởng bà là tầm thường. Thì thật là bà nhà giàu. À, thì có một ngày tôi chăm cứu đó, có người Mỹ tên là ông Ingram, ông cũng là nhà giàu, và ông giàu, ông tôi tiền nhiều, và tôi thì thay, tôi không có làm việc, tôi đi cứu người ta. Mà đi, ông đi bộ chơi, đi ngang, thấy tôi chăm cứu, ông vô, cái tay ông đau, chăm, ông thấy khổ. Ông hỏi tôi, ông muốn đi Mỹ không? Tôi nói thì sao cũng được, vì tôi là người đi ra cứu người, chứ không có nghĩa lý gì, ở lại tại tị nạn. Ông nói tôi sẽ lo cho ông. Ông là bà con của ông Senator Jackson. Đi máy bay thẳng về bên đó. Tại ông nói cao quá thì người ta mới theo cái luật. Luật nghĩa là tàu Pháp cứu phải về Pháp, tàu Mỹ cứu mới phải về Mỹ. Đó, thành ra bị luật. Ông nói thôi thì ông đi qua Pháp thì chúng tôi sẽ đem về Mỹ. Thì tôi cũng để tự nhiên mà thôi. Rồi tôi cũng không biết rằng người Mỹ nó đã can thiệp rằng người Pháp không nên đem tôi đi để tôi ở lại. Sau này tôi mới rõ ra những người đó là ở tòa Bạch Ốc. Và những người đó đã học thiền tại Việt Nam lúc tôi ở Việt Nam. Họ biết tôi, họ can thiệp thẳng về tôi để giữ tôi lại. Giữ tới đến lúc Canada kêu thì tôi mới đi. Chứ còn Mỹ nó phải giữ lực. Nó không cần làm cái chuyện under desk ấy. Thành ra không có đi được. Thì đáng lẽ nếu làm được thì tôi đã tới Mỹ rồi, rốt cuộc được đi Canada. Thì tới Canada là đi luôn, tới bây giờ năm nào cũng đi, không có ngừng nghỉ. Tôi thấy rằng bề trên chuyển tôi mới có khả năng đó, nổi tiền máy bay không cũng không chịu nổi. Nhưng mà chỗ này mà họ gỡ tới, mình thấy cái chuyện duyên nó đến, giúp đỡ người ta. Từ trước kia tôi tu, tôi ở trong bệnh hoạn, đau lưng, tim tôi hồi hộp. Và ngồi xuống đứng dậy thì choáng váng hơn, không thấy. Mà tôi tu được cái pháp này tôi thấy như là con người tôi nó thoải mái,
và cởi mở. Thì tôi nguyện với trời Phật rồi tôi sẽ công hiến cái pháp này miễn phí cho bất cứ một người nào muốn thực hiện cái pháp. Cho nên một thời gian sau khi tu 10 năm tôi mới nói ra cho mọi người nghe. Từ đó là có ông Hồ Văn Em, các quý vị cũng biết, ở xa lộ mời tôi đến để thuyết giảng. Ban đầu có mấy người thôi, sau thì tràn ngập hết. Tới lúc cộng sản đến thì tôi thuyết giảng bữa đó gần cả 2.000 người. Bao giờ hết súng ống đầy đủ để bắt tôi vô đó làm cái biên bản. Nhưng mà nói tôi để cho 500 người thôi, bất hợp pháp, tụ tập bất hợp pháp. Tôi nói anh để tụ tập bất hợp pháp 10 người tôi cũng ở tù rồi, đừng có nói 500 người. Thấy không? Nhưng mà anh để chữ tội, tội tình thương và đạo đức đem ra phía bắn, thế là xong. Cần gì phải nhốt trong cung? Nếu thực hiện tình thương và đạo đức mà bị ở tù nên bắn. Đó. Rồi sao mấy những người bệnh, những người mà được tu cái pháp này, nó tôi nhờ ông Tám. Ông Tám không lợi dụng tôi, nhờ ông Tám tôi mới khỏe mạnh. Từ hồi nào giờ ông đó không biết nhà tôi và không biết tên tôi. Cho nên các anh mới xác nhận rằng người tốt không phải người xấu. Các anh không được quyền bắt tụi tôi bỏ tội. Không được bắt ông Tám. Mấy bà đó ủng hộ tới chứ nó nói không, tôi không có dám bắt. Nhưng mà tôi khuyên bắt Tám không nên lên nhiều lần quá, sợ tự nghĩ nó liền lưu lại đó rồi nó mới hại ông Tám. Thì ông Hồ Văn Em nói rằng chúng tôi làm, chúng tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi chịu trách. Nếu các anh muốn liền lưu đạn chúng tôi cũng chịu. Ông Hồ Văn Em nói như vậy. Rồi nó hỏi anh có giấy phép không, tôi nói tôi có. Tôi mới đưa cái giấy phép của ông Đỗ Kiến Nhiễu ra. Nó mới thời buổi này mà anh còn xài giấy phép của Đỗ Kiến Nhiễu phải không? Tôi nói phải chứ, vì hồi trước tôi tranh thủ Đỗ Kiến Nhiễu, tranh thủ Ngô Đình Diệm, mà tranh thủ những bạn kiểu tôi cũng có xin giấy phép. Họ tự động tới hộp thức quá thôi. Thì bây giờ tới tranh thủ Hồ Chí Minh thì tranh thủ cũng nên tới hộp thức quá như những tranh thủ kia. Tôi nói không, tranh thủ này xa, tôi chỉ cho ba làm cái đơn làm cái đơn xin ở trên giấy phép đó. Rồi nó thâu cái giấy, trời ơi này còn sạc Đỗ Kiến Nhiễu ha. Tôi có cái giấy phép đó thôi. Anh hỏi tôi có giấy phép không? Tôi có. Bây giờ cái giấy phép hiện tại tôi thấy rõ rồi, đã phê chuẩn. Chính phủ hiện tại đã phê chuẩn. Cái hỏi phê chuẩn chỗ nào? Ông đưa tôi coi. Bởi vì chính phủ này anh nói là nhân dân, nhân dân, thấy không? Chính phủ nhân dân. Mà nhân dân đến là nhân dân cho phép. Thì anh dùng cả 1-2 ngàn người đây là giấy phép cho nên đâu kiếm nữa. Tôi về đường Nguyễn Biểu, tôi bỏ cái phòng chăm cứu Bộ Y tế xuống rầy rà, anh mới xin phép đúc đơn hứa vệ sinh xuống coi đàng hoàng anh mới được chăm cứu. Tôi nói chính phủ nhân dân các anh không có biết, các anh cũng chưa biết Hồ Chí Minh. Trời ơi, tôi là cán bộ mà nói tôi chưa biết Hồ Chí Minh. Tôi nói Hồ Chí Minh chỉ có 2 đầu gối mà viết thơ cho cả quốc tế, anh hiểu không? Ngày nay tôi có được căn nhà chăm cứu là may lắm. Mà Hồ Chí Minh được nhân dân phê chuẩn, Hồ Chí Minh mới làm cách mạng. Còn ngày nay mà tôi được nhân dân đến với tôi và tôi bị bệnh, đương nhiên tôi có như thế. Anh không thích, anh cứ cho nổ đi. Tôi vẫn bị bệnh, vì tình thương và đạo đức. Lương y là từ mẫu, anh phải nhớ cái câu đó. Tới rồi xét đi, xét cả, rồi cũng hợp thức quá. Ông phường trưởng đồ đi tới hợp thức quá, tôi cũng không cần biết chứ tôi đâu có lấy tiền mà, tôi phải sợ. Tôi làm việc từ 5 giờ rưỡi sáng tới 1 giờ rưỡi trưa, 158 người. Tôi hỏi cái bệnh viện anh có khả năng cứu được 158 người trong buổi sớm mơ này không? Cho anh bất lực, tôi ra từ chức. Anh phải cảm ơn tôi hơn là anh nói nặng. Cho nên ông Khương Duy Đạm, ông nói như là chế độ này tôi thấy chỉ có một ông Tám dám lớn tiếng, và ông Tám dám truyền đạo hàng ngày. Tôi mượn châm cứu và tôi nói pháp luôn. Người ta tới, nhiều người không phải châm cứu, vô làm bộ bệnh đến hỏi tôi, trả lời nhiều pháp lý. Tu bằng cách nào, về thiền cái nào, giải thoát quả nào, sẽ thắng bằng cách nào, mình phải lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên hiện tại tôi rời khỏi Việt Nam và cái pháp hiện tại bành trướng rất nhiều, và tất cả kinh tế mới nhờ cái pháp này để tránh cái bệnh sốt. các nơi đều học và thực hiện. Thì thơ từ mà tôi nhận không ít trong một ngày, toàn là thơ Việt Nam rồi. Mà những người chưa biết mặt tôi và đạt được cái sự thơ thới trong thâm tâm và thấy rõ sự sống đương nhiên có lễ sống của thượng đế và thấy rõ cơ đồ sẽ khôi, mọi người đều mừng và tin năng thực chất của thượng đế. Cho nên tôi thấy rằng khi tôi ra đi, tôi cũng rất mừng rằng mọi người đã giác ngộ. Và qua bao nhiêu năm thuyết giảng của tôi, mọi người đã nắm những bài thơ hàng tuần của tôi, rồi bây giờ thấy rõ và thực hành càng ngày càng tinh tấn hơn. Vì người Việt Nam bây giờ ở tại xứ Việt Nam không được mở miệng và không nói một câu nào, câm cái mồm mà tu. Nếu không tu thì bệnh hoạn sẽ chuyển đến, kể cả trong trại cải tạo. Cho nên trong trại cải tạo, tất cả anh em sĩ quan gửi thơ cho tôi nhiều khi được ra. Chắc ở đây quý vị cũng quen ông Nguyễn Xuân Liên nhé. Biết Nguyễn Xuân Liên không? Chánh văn phòng của Bộ Nội vụ hồi trước mà tổng giám đốc công vụ thời kỳ ông Thiệu đó. Ông đi 7 năm cải tạo, ngày nay không được về. Và ông nhờ 7 năm cải tạo và ông nắm cái pháp này, ông mới biết cái pháp. Ông mới thật sự tu ở trong trại cải tạo mà hiểu chân lý quá nhiều, thì không còn cái sự buồn hận và đau khổ này. 7 năm liền đi cải tạo ra ngoài Bắc và được thả về, nhưng mà vẫn mạnh khỏe, nhờ cái pháp này mạnh khỏe. Và ông đã truyền được cho nhiều người ở trong trại cải tạo. Và chính là hâm ông là nếu mà ông còn truyền và ông còn phá mây nữa, tôi bỏ tù vĩnh viễn. Nhưng mà rốt cuộc nó phải phá rồi. Đó. Cho nên những người mà đã thọ cái pháp này rồi mới được khỏe mạnh. Cho nên hôm nay tôi đến đây không phải là một chuyện tiêu diệt. Tôi nói sự thật về phần tuổi của tôi không còn bao lâu. Tôi muốn mọi người ý thức và để nghiên cứu cái phương pháp này và giữ lấy cái này để làm một mực thước để tiến hóa cho tâm linh và cứu độ cho hậu đại ở tương lai. Thì hôm nay tôi rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị, và có những sự thắc mắc nên nêu ra để tôi sẽ phúc đáp tùy khả năng sẵn có của chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Ai có gì thắc mắc?
Chúng ta gì thắc mắc? Có ai có gì thắc mắc cũng xin như đơn hạn từ lúc đầu. Xin cứ thẳng thắn và nói thẳng là những gì thắc mắc không nên tế nhị. Tại vì những gì các bạn hỏi ngày hôm nay cũng sẽ được thu vào băng và để giúp đỡ các bạn đạo không có mặt tại đây ngày hôm nay học hỏi thêm mà thôi. Chúng ta đến với thầy với một cái tinh thần thẳng thắn, mở trí và sẵn sàng đóng góp và học hỏi chung với nhau.
Dạ, thưa thầy. Thầy thầy bố của tôi thắc mắc, còn điều là thầy chưa giảng về cái chuyện cung vi, thì của tôi tham dự ở đâu để mà có những cái thắc mắc.
Dạ, ở đây chúng ta là tôi có đầy đủ tài liệu về công phu. Vì chúng ta hàng ngày ở đây, mọi người ra đây phải tự làm để mà sống. Thì mỗi ngày chúng ta phải đổi cái tinh thần để lấy đồng tiền sinh sống, thì chúng ta mất phần điển của tâm linh rất nhiều. Vì làm sao để khôi phục điển đó? Mà nếu chúng ta khi mà nhờ đỡ ơn trên hộ độ thì cái chuyện đó còn đó. Và chính chúng ta có cơ hội để thực hành và tập trung cái luồng điển đó. Cho nên sau khi đi làm về, chúng tôi có hai cái pháp: soi hồn và pháp luân chuyên môn. Soi hồn là tại sao phải soi hồn? Là chúng ta phải đem tâm thần làm việc 8 tiếng sẽ đứng đắn, họ mới phát lưng cho chúng ta. Mặc nhiều thì chúng ta phải tập trung trở lại. Vì cái chấn động lực của chúng ta càng ngày càng suy yếu và tập trung trở lại như thế này, thì nó sẽ khôi phục trở lại cái phần chúng ta đã mất từ sơ mơ sơ nhẹ. Rồi tức là làm chứng minh là nằm hít thở, hít vô thở ra, hít vô đầy dũng thở ra sẹp. Cái hít vô thở ra để lấy cái thanh khí điển, nó hóa giải cái trầm trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với người, có người trượt người thanh, và nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông của chúng ta. Và chúng ta nằm đó, chúng ta làm hóa giải nó ra, thì ngày mai nó sẽ đi theo đường tiểu tiện và đại tiện, và lỗ chân lông sẽ xuất phát ra thanh lọc, thanh nhẹ để đón nhận cái trợ lực ở ngày mai.
Cho nên những người mới tu cái pháp này phải làm 6 tháng về cái soi hồn và làm chiếu minh của chúng tôi. Chút nữa rồi đây sẽ phát những cái tâm giấy đã cho quý vị nghiên cứu rất đơn giản. Nhưng mà quý vị thực hành rồi mới thấy trong 6 tháng quý vị thấy càng ngày càng tươi và thấy con người nó trẻ và khỏe mạnh. Rồi mình thấy mình thích thú làm việc hơn. Đó. Thì lúc đó mình bớt cái sự buồn rầu và thanh lọc được hai giới là hạ thượng và khai mở cái trực điển của bộ đầu là thượng thượng. Lúc đó chúng ta mới thích thú ngồi thiền, chúng ta mới bước vào giai đoạn thiền 6 tháng. Đó. Ở đây nó có trật tự, làm cho con người khỏe mạnh trước rồi mới đi tới tâm linh. Chứ khi không bước vô mà làm tâm linh thì nó có thể khùng. Cho nên chúng ta phải làm cho trật tự sức khỏe, khối óc và ngũ tạng, tự nhiên hộ mới khi mà ngồi thiền. Thiền rồi là cái hồn chúng ta mới xuất khỏi thể xác được, mới nhìn nhận rằng chúng ta cái hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của cái hồn. Cái phương pháp nó phải đi từ giai đoạn một, đừng có đi một hơi một và động loạn, rồi ham quá thì dục tóc bất đạt, rồi đâm ra chán nản. Cho nên cái phương pháp chúng tôi giúp đỡ ngay những người làm việc, những người buôn bán, bất cứ ngành nào, có thể khôi phục cái tinh thần chúng ta càng ngày càng sáng suốt và ổn định hơn, để phục vụ và chống trả những cái trở lực hàng ngày nó có thể tới tập với chúng ta.
Dạ, kính thưa thầy, thầy giảng rõ ý kiến con hàng chủ vô vi, của vô vi khoa học và pháp thần bí. Và câu hỏi thứ hai là thưa thầy, khi chúng con thực hành những pháp vô vi đó thì có trở ngại gì cho cái đạo gốc
chúng ta mà vô vi là không, nhỏ nhất cũng không, là chỉ giữ không không, chứ là đi tới không không gian, không thời gian. Vô vi pháp lý thì nãy giờ chúng ta nói ra cho nó đâu đó, và mỗi người được tự do hỏi cho tới tấp, đi tới một cái lý thuyết vững vàng để mình tự tin và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Pháp lý vô vi đi tới cái không không, giải tỏa tất cả những sự buồn bực trong nội thức của chúng ta. Khoa học là trong sự biến chuyển của chúng ta tùy thức để đi lên sau cái công phu huyền bí là bên trong, ẩn tàng ở bên trong, chứ không có khoa học vật chất. Đây là chúng ta đi vào siêu khoa học của tâm linh. Phật pháp mình hiểu mình rõ hơn hồi nào giờ hết. Mình tu thanh tịnh là mình hiểu mình để mình xuất ra dễ dàng hơn. Còn tu về cái phương pháp này, không bỏ tôn giáo của mọi cá nhân, không bỏ sự kính mến mình đối với những thầy kính yêu của chính chúng ta hiện tại đang hành mà chưa thấy kết quả, mà lập lại trật tự rồi, chúng ta phải kính mến và thực hiện cái đạo pháp chúng ta đang học. Như người tu Thiên Chúa thì cái kinh thánh nói rất hay, nhưng mà chúng ta chỉ có thiếu hành mà thôi. Ngày nay chúng ta hành trật tự rồi, đọc kinh thánh rất rõ ràng và không có được bỏ cái đạo của chúng ta. Và tu về Phật pháp cũng vậy, lập lại trật tự mới thấy rằng lời nói của Phật không khác lời nói của Chúa, là điều đi tới siêu thoát và giải thoát. Thấy rõ rệt như vậy thì cứ cái tu cái phương pháp này là chỉ lập lại trật tự, mà nó là một phương tiện để dẫn tiến tâm linh mà thôi, trở về với trình độ sẵn có của nó và phát huy về trình độ sẵn có của nó. Thành ra không có động chạm bất cứ tôn giáo. Cho nên cái phương pháp này nó không có kêu người ta ô đừng đi chùa, đừng đi nhà thờ, không có gì đó. Lập lại trật tự, bởi vì chùa cũng là một cộng đồng xây dựng cho quần chúng có chỗ tụ họp trao đổi. Trong nhà thờ cũng vậy, mà chúng ta đi chùa và chúng ta quyết tâm ta dọn cái chùa trật tự. Chùa là lập lại trật tự cho chúng ta thấy Phật ngồi ở ngôi nào, nhang đèn thế nào, cách tổ chức trang hoàng thế nào, tại sao tâm chúng ta lại còn động. Và ta đi chùa hoài vẫn động hoài là vì chúng ta không biết rước chùa vào trong. Ta đi nhà thờ cũng là trật tự tình thương và đạo đức, mà chúng ta không rước và không khai triển cái tình thương đạo đức của chúng ta, thì chúng ta tới nhà thờ cũng như xa nhà thờ. Mà tới nhà thờ biết rước nhà thờ vào tâm thì chúng ta sống trong trật tự. Thì cái đạo nào cũng dẫn tiến con người đi tới giải thoát. Cho nên chúng ta không tu gì vô vi, không có gì biệt, và không kêu con người chê đạo này và kính đạo kia,
đạo nào cũng là đi tới siêu thoát. Cho nên con người chỉ thiếu trật tự mà thôi. Rồi đoán ra, đâm ra nói tôi là người bảo vệ đạo pháp, rồi tôi đạo này, anh đạo kia, kêu danh đạo chứ không có hành đạo. Còn đạo này chúng tôi hành đạo. Đạo là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, tự mình khai triển mới chèo chiếc ghe đi tới, là mở đường mà đi. Phải quân bình mới được đó. Thì đạo nào cũng đi tới sự quân bình là giải thoát. Cho nên không có nên nói là tôi bây giờ tôi tu này, tôi hồi trước tôi tu cái ông đó dở thì tôi che ông. Không, không có ổng. Làm sao tôi có cơ duyên mà ngày nay tôi hiểu cái pháp này. Nó, con người nó đi từ giai đoạn một. Khoa học ngày nay cũng từ cái ngu mà ra. Và vì hiện tại vẫn còn ngu, họ mới tổ chức để tìm thêm nữa cái tốt đẹp để phục vụ chúng sanh. Thấy không? Đó, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta còn thiếu kém. Và chúng ta phải trở về, cố gắng trở về với trật tự sẵn có của tâm linh của chính mình. Và trình độ không mua không bán. Mỗi cái căn cơ khác nhau. Đồng là mắt mũi tai miệng mà mỗi căn cơ khác nhau. Nhìn ra anh ba anh tư triệu triệu ức ức nhìn cái mặt khác nhau. Cũng trong khuôn đó cái mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng mà khác nhau. Nó khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ cái trình độ tầng điểm. À, vàng nhiều bạc ít, mà bạc ít vàng nhiều thì thấy cái mặt cũng khác. Cái tần số đó là vi diệu vô cùng. Cho nên triệu triệu ức ức người không giống nhau. Nhưng mà quy lại chỉ có một thức mà thôi. Rốt cuộc chúng ta ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Nếu chúng ta không xây dựng trật tự, làm gì có sự thanh tịnh và sáng suốt để khi chúng ta ra đi. Quý vị hẳn quý vị cũng đã thấy rằng nhiều người chết, muốn chết, gần chết tới cả tháng chết không được. Có người mười mấy ngày chết không được vì mất trật tự. Và có trật tự nữa, nhiều người có trật tự họ nhắm mắt là họ thấy đi. Họ thấy rằng họ tính đến đây, họ học hết bài, họ trả bài rồi họ phải rời cái căn nhà này, rời cái trường học này. Không có ai lưu giữ chúng ta. Học hết bài rồi phải ra đi. Cái định luật sanh lão bệnh tử, đó là bài vở của chúng ta. Chúng ta càng chấp nhận và càng học hỏi nhiều hơn và càng sáng suốt tiến hóa, và chúng ta sẽ tiến hóa tới vô cùng nữa, thì chúng ta không còn sự chết chắc hâm dọa trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta thấy đây là tất cả là phương tiện tạm mà thôi. Thể xác này, dụng cụ này, tất cả nhà cửa đều là phương tiện tạm. Và kể cả cái pháp thực hiện cũng là phương tiện tạm. Đi tới siêu thoát là lưu lại cho người khác học mà thôi. Chúng ta không có đem cái pháp này mà lên thiên đàng sử dụng được. Cho nên nó chỉ là cái phương tiện để lập lại trật tự mà thôi.
Là cái duyên rất lớn hôm nay được nghe để học thầy. Thì trước chúng tôi thì ở Việt Nam cũng có sang cái chỗ tích xá của một anh em, cũng được nghe thầy mấy lần. Thầy thì tôi cũng quan niệm là cũng mấy lần mà thầy ghé đây cũng không được có cái duyên học thầy. Thầy thì cũng mấy có mấy thắc mắc để xin được thầy đáp cho. Thầy thì quan niệm thế nào là về tu như này có phải cốt để là ta lên thiên đàng hay là
thế nào? Tu là chúng ta tự giải thoát và để trở về với trình độ của chúng ta, chính chúng ta trước. Nhưng họ quyết định muốn đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục do mình mà thôi, tùy theo cái pháp tâm của mọi cá nhân. Nhưng mà tôi thấy đại đa số người nào cũng muốn đi lên thiên đàng và để làm cái nhiệm vụ lớn lao hơn. Cho mà lên thiên đàng là hưởng phước. Cho nên ở thiên đàng còn làm việc nhiều. Cho nên quý vị đã làm giám đốc thì quý vị thấy là nhiệm vụ của ông giám đốc nhiều hơn chứ không phải là đúng. À, mà trong lúc đó mình làm ông Lăng Tông, mình đi chê ông giám đốc ngồi không cũng làm vậy tu chùi dày cho ông, nhưng mà ông đã lo nhiều hơn. Thấy chưa? Cho nên đâu phải ông Phật là sướng đâu. Ông Phật còn khổ hơn chúng sanh. Hỏi Thượng Đế mà sướng. Thượng Đế phải làm việc hai mặt. Sanh có tử, tử có sanh. Khổ có sướng, sướng có khổ. Cả hai mặt một lần. Khi mà đại từ bi, Phật còn mới từ bi mà thôi. Cho nên chúng ta nói rằng thiên đàng, đâu là thiên đàng? Bây giờ chúng ta dọn thiên đàng ngay trong tâm chúng ta. Thiên đàng là quân bình mà thôi. Bây giờ chúng ta làm sao đạt được cái luật quân bình trong nội thức của chúng ta? Chúng ta thấy rằng tôi khỏe. Trong lúc họ chửi tôi không buồn. Tôi thấy họ bệnh, tôi muốn cứu họ. Trong lúc tôi đạt được cái của cải mà tôi không vội mừng, tôi đây thấy là đây là cái quả. Tôi đã sống trong quân bình, đó là sống trong niết bàn đại thế, là luật quân bình. Nghe không? Còn cái chuyện thiên đàng thì thế gian ai cũng nói, nhưng mà ai đã đi được? Từ những người xuất hồn. Mà người xuất hồn đi được về nói ai mà tin? Chắc gì có. Cho nên chúng ta phải hành để mà thấy là vậy. Cho nên người này tiếp tục tìm đường, tìm chân lý, và người kia cũng vẫn tiếp tục tìm chân lý. Cho nên trong chương trình tiến hóa không ngừng nghĩ là vậy.
Thế này tôi cũng đã thấy có nhiều nhân quen là Sài Gòn. Thế thì cuộc sống họ rất là ích kỷ. Tôi cũng đi theo pháp của thầy, ông cũng nghe học. Về mấy tháng sau ông bảo xuất hồn lên thiên đàng. Tôi bảo mi ích kỷ hơn ta mới lên thiên đàng, như vậy thì không có ta. Vậy thì làm sao tôi cũng không thể nào tôi tin được cái
bởi vì những người nhiều khi họ nói tôi xuất hồn, tôi lên thiên đàng. Tôi đã nói rằng khi mà người đã nói lên thiên đàng, cái người ở thế gian không bao giờ tin. Vậy anh tu cho anh, thấy không? Hỏi cho anh tu cách nào được lên thiên đàng? Cũng như hiện tại những người ở Việt Nam mà anh đi cách nào mà anh tới Mỹ? Bây giờ chỉ tôi cái cách đó đi. Hỏi mình chịu làm không? Mình không chịu làm mà mình đứng ra phê phán thì mình lũng củng cho đối phương không có lũng củng. Anh thấy rõ chưa? Thành ra mình thấy rằng người đó nói thiệt, tôi kể như láo thôi. Thấy không? Bởi vì con người tu không phải tu một kiếp nào, và con người tu không phải tu mấy tháng, tu nhiều kiếp rồi. Thành ra nó tu mấy tháng mà lên thiên đàng, đó là người đã tu nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta phải bình tâm để xét coi người này phải thật sự tu nhiều và được lên thiên đàng không. Thì chúng ta phải thực hành mà đi theo đuôi và kiểm soát nó mới là biết được. Còn nếu chúng ta không thực hành mà nói chắc nó ích kỷ quá, nó tu rồi nó lên thiên đàng nó ích kỷ, hỏi chứ làm sao mình nói nó ích kỷ? Thấy không? Khi nó được giải thoát và nó thực hành tới giải thoát, đó là nó được giải tỏa sự đau khổ của nó. Mà chúng ta chưa giải tỏa được sự đau khổ của chúng ta, mà nó mách cho ta. Mà nếu chúng ta làm được như vậy, hỏi nó làm chuyện hữu ích hay là vô ích? Cho nên giới thiên đàng còn làm việc nhiều hơn giới thế gian. Tình số nó khác. Cho nên người đời có quyền chấp, có quyền phê, nhưng mà có quyền hành.
Thế thầy đây thì lại cái tạm gọi ông là ông A đi.
Dạ.
Cái cuộc sống có nhiều khi mà bảo làm việc xã hội ấy, không có ông ấy. Thế giờ còn có những cái gì thì phù hết để mà cốt để về lấy danh lấy lợi cho cá nhân ông ta thì có. Thế thì sau một thời gian ngắn thì chúng tôi thấy là ông bảo ông xuất hồn, ông lên thiên đàng, tôi nghi quá.
Đó. Cho nên mình có quyền phán xét cái thiệt hay là cái chân. Có người mượn cái pháp mà để làm chánh trị cũng có. Thành ra cái pháp của chúng tôi là không có bị lệ thuộc trong một tổ chức. Nhưng mà pháp chúng tôi đưa ra tu hành như vậy. Nếu anh hành là pháp của anh, không phải pháp của tôi. Thấy chưa? Thành ra chúng tôi là không có ông nào lớn hơn ông nào. Mà ông nói láo là ông phạt ông, chứ không phải phạt người khác. Và không có làm nhục ô danh cho cái phương pháp này được. Bởi vì phương pháp này đưa ra, người đó thực hành thì người đó đạt, mà người không thực hành thì kể nó là đống rác. Thấy chưa? Thành ra chúng tôi anh thấy ở Việt Nam tôi đâu có tổ chức gì. Cái ông này là ông trưởng vinh, ông đó không có ông nào hết. Ông nào cũng nếu anh xuất hồn thì ông ra ngồi đó, người ta sẽ đối chất anh. Đối chất cho anh thua và anh nói láo, anh nhìn nhận cái tội nói láo của anh mới lại như. Nhưng mà xã hội người ta thông minh, người ta sáng suốt. Anh nói anh xuất hồn, nhưng mà tôi hỏi anh hai ba cái anh kẹt. Chuyện xã hội đưa đến anh không làm, anh thiếu từ bi. Mình có quyền phê phán. Và sự nhận xét của con người đâu có phải tầm thường. Sự nhận xét của con người là ý của Thượng Đế. Thấy chưa? À rồi tôi để tôi thực hành, để tôi thấy trình độ của anh như thế nào. Thế là anh láo. Lúc đó là anh đi trở lại. Cái anh mà nói láo, anh mau mau anh kêu mình là sư huynh. Trong pháp của chúng tôi tại nhà của Hồ Văn Em rất nhiều cái chuyện đã xảy ra, lợi dụng tình thế. Nhưng mà con người đương nhiên có cái đó, và có cái bản chất phản trách. Tôi chưa tới đâu nói giỏi hơn cái người truyền pháp cũng có nữa. Nhưng mà tôi luôn luôn đó là bài học. Tôi thấy rằng tôi là người cần học nhất, nhiều nhất. Còn những người bạn đạo nếu muốn học thì phải học như tôi, hạ mình xuống để học hỏi. Cho nên mỗi một kỳ chủ nhật hay thứ bảy mà ở trong nhà Hồ Văn Em mà nói đạo đó, thì toàn là nó lên nó chửi tôi cũng có. nó kích bác tôi không sao, tôi vẫn vui vẻ, vì tôi cảm ơn vì nhờ cái đó tôi mới đo lường được sự thanh tịnh trong cuộc tu luyện của tôi. Tôi cần cảm ơn hơn là tôi giận người ta. Thành ra bất cứ trạng thái nào cũng đến với tôi mỗi chiều thứ bảy, như anh đã tham gia một hai lần ở đó để thấy. Thì toàn là chuyện kích bác ông Tám không, nhưng mà ông Tám rất vui vẻ và rốt cuộc mọi người đều quý mến, vì mình đã đi trước họ. Họ tới họ đâm đầu vô thì mình chỉ đem cái sự sáng suốt cho họ, và mình thu lượm cái trực của họ để về mình giải, vì mình biết biết cách giải. Thành ra mọi người đến với tôi, trong đó chú thấy, anh thấy có cái chú ngầu, chú đó là ngang ngược đó. Vô là chỉ mặc chữ ông Tám thôi, là để cái thứ ông Tám giận hàng tuần như vậy. Nó có một cái group đối lập để chửi cái thứ ông Tám giận, sợ ông sa ngã vì ông làm cho hẳn Mỹ. Biết đâu tối nay ông nhảy đầm được cô nào, cô mê ổng rồi ổng sa ngã, làm sao mình tu. Cho nên hàng tuần phải test, phải thử ông Tám là vậy. Kể cả những lá thư tình bây giờ cũng gửi đến cho tôi. Cho nên tôi mới ghi vô trong cái lá thư, thư từ Lai Vãng, cái group chống đối và xây dựng cho tôi, và để thử tôi có bị ra đây bị sa ngã không. Tôi viết thơ tình khóc lắm để tôi trả lời còn mùi đạo lý, hay là tôi thuộc về đời rồi. Đó, cho những người tu đó không có ngu, rất kỹ, rất khôn, và tổ chức những cái tinh vi để thử tôi rồi mới thực hành. Chứ không có người nào dạy trình độ cũng dữ lắm, cũng luôn manh đủ thứ hết.
Thầy cho con bổ sung thêm cái chỗ này, cái câu anh bạn vừa nói, con cũng thêm cái thắc mắc đó. Vậy thì những người khi mà tu pháp môn này mà cái tánh còn bỏng sẻn, còn giận hờn, còn những cái mà như anh bạn vừa nói, thì có những vị nào mà còn cái tánh đó mà đắc cái quả này không?
Không có. Không có. Thì mình đo biết rồi. Bởi vì bí rồi nói vậy, mà lại có tâm muốn độ người, nó tu sức hậu để người đó tu với mình cho nó vui. Có người nói vậy đó. Nó dốc nhưng mà để kéo người đó tu với mình cho nó vậy, nó sợ đi một mình đứng buồn. Trong cái chuyện bạn đời nó nhiều cái cảnh vui lắm. Sao?
Trên cái bạn đời cũng như sang đây cũng vậy. Nếu mà nói ra thì có nhiều khi ai nói cũng được.
Yeah.
Nếu mà nói yêu nước thì họ phải nói yêu từ cái móng chân trở lên đến cái sợi tóc thôi.
Yeah.
Chứ còn không có thì nhất định không chịu thua một như thế nào.
Đấy rồi.
Bây giờ dạy cái lớp tiếng Việt thì họ cũng đi kiếm chỗ cũng vui rồi, cũng cần phải trẻ con Việt Nam phải học tiếng Việt, phải học văn hóa Việt. Thế nhưng mà họ chở con họ đi thì họ không có chở. Thế sợ tầm mất thì giờ, rồi lại mất overtime. Thế thì cứ cần căn cứ vào cái sự việc. Đạo cũng đã nói rằng là y pháp bất y nhân.
Yeah.
Thầy để đây thì cũng chúng tôi cái thắc mắc của chúng tôi thì không phải là để gọi là để chỉ trích ai.
Yeah.
Thầy hôm vừa rồi có một cái chuyến đi lên Michigan.
Yeah.
Thì cũng có vợ chồng ông bạn này cũng họ ở, nhưng họ đi tu rồi.
Yeah.
Ở bên cái nơi thật là khỉ ho cỏ gáy.
Yeah.
Thế thì lại gặp ông bà và có mấy đứa con lên thì thấy suốt 7 năm trời không gặp.
Yeah.
Thì tụi trẻ con nó sinh ở bên này nó vẫn biết nói tiếng Việt như thường.
Yeah.
Vẫn có giữ lễ độ, vẫn giữ những cái gì phong tục của người Việt Nam.
Yeah.
Thế nhưng mà lại bị một ông minister nhà thờ ông đưa đi, ông chặn mấy đứa con của bà lại.
Yeah.
Thứ nhất là mày có tin ở bác không? Có tin. Và tin bao nhiêu phần trăm? 100% rồi cho mày lên thiên đàng.
Yeah.
Thằng thứ hai thì hỏi nó mày có tin ở bác không? Nó bảo là tin 99% rồi. Ông kia mày còn 1% như vậy cho mày xuống địa ngục. Thế còn thằng bé thứ ba nữa thì nó mới có 6 tuổi và thôi mày còn nhỏ cho mày lên thiên đàng. Thế thì ông ấy giảng là nếu cứ tin ở bác thì giết người chăng nữa vẫn lên được thiên đàng. Thế rồi cuối cùng có hai cô con gái của ông bà và thôi em có lên thiên đàng chắc em không có gặp ba má đâu. Vì ba má xuống địa ngục cả, ba má cũng tà mãi. Chỉ cốt làm cái gì là điều lành. Yeah. Thấy cái gì không bao giờ làm gì hành hai cả. Ông bà cũng đều là giáo sư cả.
Thành ra tôi nói rằng những người Việt Nam mà vượt biên mà ra tới đây 16 tuổi bệnh nó cũng khó. Nhiều khi nó muốn ăn kẹo hỏi mày tin gáp tin trăm phần trăm, là dẫn nó đi coi hát cái dẫn đi chơi hỏi mày tin gáp tin trăm phần trăm, nhưng mà bên trong nó khác. Cho nên quốc gia hồi xưa tạo ra cộng sản
vì địa vị, vì phong kiến, vì độc tài, vì chưa thực hiện thương yêu giữa người Việt Nam và người Việt Nam còn kiềm thị lẫn nhau, cho nên nó chia rẽ theo nó buồn bực tức nó vô trong bực, rồi cộng sản nó tạo ra người không bốn quá rồi nó làm tìm cách nó đứng trước kỳ được. Cho khi nó ra đây mà nói cái chuyện cho nó nghe thì tình cảnh bắt buộc nó nó dạ mà thiếu thực tế không bao giờ nó kịp trong thâm tâm nó hiểu. Cho nên cậu bé 16 tuổi vừa tiên sang đây không dễ gì phải nó đâu, nó gắt thì nó cũng theo vậy thôi chứ chưa chắc gì nó thế sao, bởi vì nó thấy rõ rồi, nó thấy cái cảnh quyền vi mà nó tin trong lúc nó đi trước kia có thể đắm chìm mà được thoát khỏi. Nó đã từng lấy biển cả làm nhà, lấy biển cả làm chùa chiền trong lời cầu nguyện, thì nó phải có thầm kín để nó suy xét, không phải dễ gì phải những người Việt Nam. Anh đừng lo cái này đó, gót không gót, đưa tôi ăn thì tôi theo, không tôi còn gót nữa, gót bị nhiều quá
rồi. Tôi có một việc, thầy từ nhỏ, xong có năm liều tại quét, thì việc tôn sư ở đây, điều thứ nhất là giác biệt chứng lớn, tức thể giác biệt chứng lớn, giác là cái đại biệt chứng của vị đó. Tập đại thành, cả những cái gì từ xưa tới nay, cái thầy thai là điều tu tính mệnh ta, tức là hiểu rõ rồi thì mình phải tu, chứ còn hiểu không tu thì vô ích. Điều thứ ba là thể cứu loài giống Việt, điều thứ tư là thể binh loài người yếu, điều thứ năm là thể cùng vũ phụ hòa. Thầy nghĩ rằng cái điều thứ năm tôi xin để
đường lối vũ trụ hòa là cái nguyên lý của xuất hồn, anh mới hiểu càng con vũ trụ rốt cuộc là cái giải thoát, cái đó là nguyên lý của giải thoát. Vũ trụ hòa là nguyên lý của giải thoát.
Cho nên là thầy đạo Nho thì nói là thiên nhân đồng nhất thể, còn phái đạo giáo đó thì gọi không tin có ông thượng đế. Chẳng hạn như Trường Xuân Tử cái như ông Trường Xuân Tử mà cái khi mà ông Thỉnh Các Hãn mời sang đặt Samarkand mà giảng đạo đó, thì gọi là cái người theo đạo giáo, thấy lão giáo đó không tin có thực tế. Nhưng mà bây giờ cái sự xoay chuyển của các vị tinh tú, nó xoay chuyển như thế nào, tin ở thiên cơ mà không tin có thực tế. Thưa thầy, thì chúng tôi thì cũng học hành thì cũng võ vẽ, thế nhưng mà cũng muốn biết để xin thầy.
Thế nên khi mà anh thấy được thiên cơ là chỉ có trình độ đó mà thôi, còn cái ai mà điều khiển thiên cơ, ai lật ra thiên cơ. Cho nên cái đạo giáo còn phải đi hỏi đạo rồi, chưa tới đâu là chỉ dùng vũ trụ quan cho tới mặt đất mà hết rồi, cái đó cũng được, để cho cái tâm của người ổn định, rồi con người mà biết xây dựng và thực hành mới khám phá được chiều sâu của mỗi đạo, mới hiểu thượng đế, mới hiểu chúa tể càn khôn vũ trụ. Thế đó là siêu đẳng, và chính người Việt Nam chúng ta đi trong cực độ bắt buộc phải biết. Ta bắt buộc chỗ nào hiện tại những người ở Việt Nam chỉ có ông trời biết đó. Tôi không có tội gì mà nó gắn được một lòng 12 cái tộc, chỉ có ông trời biết đó. Mà người đó hồi nào giờ không biết ông trời, mà trong thâm tâm nói chỉ có ông trời. Tại vì sao? Những cái chế độ đó nó thường thường gắn tội cho nhân dân để dễ quản lý. Anh không có tội gì thì những công an lúc trước như vậy là cũng là anh công an. Anh ấy về nhé, cái tội cái ông đó, ông làm vậy vậy là người ta bày ảnh, rồi cho ông kiếm cái thêm nhé. Trong lúc đó nó đem cái bằng chứng này, anh Phú anh nói như vậy, người ta ý kiến cho anh, không phải anh như vậy có không? Đó. Cho nên cái chú Tri Hòn này, những chú quan trọng nhất, mà chính tôi là từ hồi nào cứu người ta mà nó gắn tôi nhiều tội lắm. Tôi biết mấy chú Tri Hòn nó cứ tới, nó tới, nó dồn rồi về, nó bày cái tội ông đó vậy. Ai cũng gắn mười mấy cái tội, mà khi mà nó kêu lên là nó đem cái tội này nó đọc, rồi tới cái tội kia, anh không nên cả, rồi có bằng chứng, có chữ ký, cho chữ ký anh coi. mà kể cả cán bộ ở trong trại cải tạo cũng bị tội như mình, chứ không phải mình. Mấy chú lính nó còn bị tội nữa.
Thì cái phương pháp của nó gò bó.
Tôi thét là có người không có nói chuyện với con người được. Ông trời biết tôi mà thôi. Tôi đâu có tội đó mà nó gắn với tôi cái tội đó. Ông trời.
Thì bây giờ người Việt Nam biết ông trời gì không? Chỉ có ông trời.
Thì nó đi tới cái giai đoạn bây giờ người Việt Nam biết ông trời. Cho nên đạo trời thực hành mau chóng, phát triển rất mau chóng về môn thiền, mà kể cả cán bộ như vậy. Vì anh ăn không đúng nó, anh không dùng cái pháp thở, hít thở thì không thế nào mà anh cứu anh. Phải dùng cái pháp hít thở và thấy con người. Đó. Cho nên cái pháp thở đó anh mới thấy rằng chúng ta chuyển hóa cả cái vũ trụ quan vô hỗ trợ. Cho nên suốt cuộc chung quy phải thực hành. Đạo giáo cũng cần thực hành, đạo gì cũng phải tăng thực hành. Mà nếu chúng ta nắm cái chìa khóa thực hành được á, thì nhất lý thông vạn lý minh. Khi mà anh thấy anh rồi, tất cả tạo không vũ trụ thấy được phần hộ. Vì khối óc con người xác nhận Chúa, khối óc con người xác nhận Phật, khối óc con người xác tạm, xác nhận tà ma quỷ quái, anh thấy chưa? Mà chúng ta trở về với khối óc và làm chủ của khối óc thì nghĩ tất cả nhất lý thông vạn. Cho nên cái phương pháp vô vi của chúng tôi chỉ có việc như đó. Tùy cái gì, tin cái khả năng sẵn có của chính mình, không có tin bất cứ người nào, kể cả người truyền. Tôi làm như vậy, tôi đạt như vậy, tôi hiểu, tôi khỏe, tôi làm cho tôi chứ không phải ông Tam làm cho tổ. Thấy rõ chưa? Cho nên tôi không cho một người nào ý lại trong cái pháp và lệ thuộc bởi những lời nói của tôi. Có quyền phê bình và chỉ trích tôi. Để học tôi đồng học và đồng tiến. Chúng ta đồng hành và đồng giải tỏa cái sự tâm tối của chúng ta. Cái đường lối của tôi từ hồi nào giờ có biết như thế nào. Không làm quản lý một hay. Cái đạo là hoàn toàn tự do, nhân quyền ban bố bởi thượng đế. Con người phải thức tâm và tự do tu tiến. Muốn phạt chính người đã phạt, và muốn thưởng chính người đã tự thưởng. Có hành thì đạt, đạt là thưởng, mà không đạt thì phạt. Quyền tự do của họ. Cho nên chúng ta chỉ đuổi có con ma lường biến không, mà đuổi mấy chục năm đuổi nó không ra khỏi trong lãnh vực tư tưởng của chúng ta. Cho nên đằng này chúng tôi thì có cái giờ khuya ngồi, mình mới thấy rõ cái chân tướng lường biến từ nào vậy. Và mình xô đuổi được cái chân tướng đó rồi thì mình mới xuyên xuyên vô cùng. Mình phải tự chủ giải tỏa những cái phiền muộn vì cái lười biếng mà thôi. Ở cái pháp này chỉ không có cấm gì hết, cấm cái lười biếng. Mà ăn mày cũng mặn, cứ tiếp tục ăn mặn rồi một thời gian nó không thích nữa. Thì nó làm pháp luân thường chuyển, nó hít thở, nó thấy nó cái không khí thanh khí điển qua sanh vạn vật mà nó ăn được trực tiếp rồi, nó thấy nó nhẹ nhàng. Thì tự nhiên bớt cái thực phẩm của thế gian và nó vẫn khỏe. Thì trước khi tôi tu cái pháp này là tôi ốm lắm, tôi gầy lắm. Thế tôi gặp ai cũng xin chút thịt. Mà từ ăn rồi sau đó tôi ăn 5 chén cơm không mập. Từ ngày tôi ăn được 1 chén và tôi làm cái hít thở được rồi, tôi thấy mập. Bây giờ tôi ăn có 1, chứ còn ăn cho tôi ăn 2, tôi ăn không có 2 chén cơm ăn không mập vậy, khỏe mạnh. Anh muốn đi bộ, tôi đi bộ. Muốn làm gì tôi làm đó, mà tôi không bao giờ tham gián mà thấy mệt. Tuy rằng tôi là bệnh tim, bác sĩ nói tôi bệnh tim mà tôi không bao giờ thấy mệt. Làm việc nhiều khi làm suốt sáng cùng làm, không mệt. Nhưng người ta phải mệt mỏi, uể oải, phải đâm bóp này, không có gì đâu, không có.